các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, buổi trước các bạn đã nghe đến chỗ Lưu Toàn tình nguyện nhận đưa Bí Ngô xuống biếu các Diêm Vương ở dưới Âm Ti, sau đó được 10 Diêm Vương tha thứ, hoàn hồn cho cả hai vợ chồng cùng về trần gian. Quỷ sứ dẫn hai vợ chồng Lưu Toàn ra khỏi Âm Ti, theo chiều gió về đến Trường An, dẫn linh hồn Lưu Toàn về Quán Kim Đình, đưa linh hồn Lý Thúy Liên vào hoàng cung. Thấy Ngọc Anh công chúa đang dạo chơi trên đám cỏ xanh dưới bóng cây, quỷ sứ đẩy mạnh một cái, Ngọc Anh ngã lăn xuống đất, quỷ sứ liền bắt ngay linh hồn đưa đi, và đẩy linh hồn Thúy Liên vào thân thể Ngọc Anh, rồi về ngay Âm Ti. Hết thấy thị tỳ lớn nhỏ trong cung, thấy công chúa ngã chết tươi, vội vàng chạy tới điện Kim Loan báo ngay ba cung hoàng hậu.
Công chúa nương nương bị chết tươi rồi.
Hoàng hậu rất hoảng hốt, vội vào tâu lên Thái Tông. Thái Tông gật đầu than.
Việc ấy đúng là có, ta đã từng hỏi Diêm Vương già trẻ có yên không. Diêm Vương có nói, riêng chỉ lo em gái ta tuổi thọ ít, chết đến nơi. Quả đúng như vậy.
Tất cả mọi người trong cung đều thương khóc và ùa ra gốc cây, thấy công chúa vẫn còn thoi thóp thở. Vua Đường nói,
thôi, hãy nín đi, đừng làm cho em ta nó sợ.
Rồi đích thân đến nơi, lấy tay đỡ lên và gọi em gái tỉnh dậy. Bỗng nhiên cô em vùng dậy.
Anh đi chậm lại nào, hãy đợi em với.
Em ta làm sao thế này, hãy trấn tĩnh lại nào.
Công chúa ngẩng đầu mở mắt nhìn.
Nhà ngươi là ai, dám đến đây giữ ta thế này?
Ta là hoàng huynh hoàng tẩu, là anh và chị dâu em đây mà.
Tôi làm gì có hoàng huynh và hoàng tẩu cơ chứ? Họ nhà tôi là họ Lý, tên tôi là Thúy Liên, chồng tôi họ Lưu tên Toàn, hai người đều là dân thường quận Châu. 3 tháng trước đây, tôi rút kim thoa cúng sư ở ngoài cửa, bị chúng tôi mắng là không giữ đạo làm vợ. Tôi ức lên không chịu được, lấy giải lụa trắng thắt cổ chết. Nay chúng tôi được vua Đường khâm sai xuống Âm Ti tiến bí, Diêm Vương động lòng thương, cho vợ chồng tôi được về dương. Vì tôi đi chậm theo không kịp, vấp ngã ra đây, các người chẳng hay biết tôi là ai, dám đến đây giữ tôi thế này à?
Nghe vậy, Thái Tông cho là công chúa bị ngã đầu quá, choáng ngóc, đâm nói mê nói giảng. Liền truyền chỉ sai quan thái y cắt thuốc và sai cung nữ dìu cô Ngọc Anh công chúa vào cung. Vua Đường lên điện lại có quan đến đâu.
Muốn thấu bệ hạ, có người tiến bí là Lưu Toàn được sống lại, hiện nay ở ngoài cửa triều đợi chỉ.
Vua Đường sợ quá, vội vàng truyền chỉ triệu Lưu Toàn vào. Lưu Toàn phủ phục dưới đan trì, Thái Tông hỏi đến việc tiến bí như thế nào rồi. Lưu Toàn thưa lại chuyện tiến Bí Ngô xuống Âm Ti, rồi kể tiếp tình tiết được 10 Diêm Vương thả hai vợ chồng về trần như thế nào cho vua hay.
Vua Đường liền hỏi, vua Diêm Vương có nói đến vợ nhà ngươi thế nào không?
Dạ, chỉ nghe thấy quỷ sứ nói Lý Thúy Liên xuống âm đã lâu, thể xác không còn nữa. Diêm Vương bèn bảo là có thể mượn thi thể công chúa Ngọc Anh để hoàn hồn cho vợ hạ thần cũng được ạ.
Vua Thái Tông nghe tâu, rất lấy làm vui vẻ và nói với các quan.
Sự thế này chấm đã biết trước rồi, vừa rồi Ngọc Anh bị ngã chết ngay ở dưới gốc cây, một lát tỉnh lại, thì nàng cũng nói y như Lưu Toàn đã kể.
Ngụy Trưng nói,
cô công chúa bị ngã chết tươi, lúc hồi tỉnh lại nói ra như vậy, thế là vợ Lưu Toàn mượn thay người khác hoàn hồn, việc ấy thường có. Xin cho mời công chúa ra đây xem công chúa nói ra sao.
Thái Tông liền cho phi tần và cung nữ vào mời ra, nhưng công chúa kêu la om sòm trong cung.
Tôi không uống thuốc, Đây có phải là nhà tôi đâu, nhà tôi là nhà ngói mát mẻ, không giống cái nhà hoa huyết này. Cánh cửa vẽ vừa lè loẹt thế kia, buông tôi ra, buông tôi ra.
Đương khi công chúa ồn ồn như thế, thì năm vị nữ quan, hai ba vị thái giám đỡ nàng đi ra trước điện. Vừa đừng nói, nhà ngươi còn nhận được mặt chồng không?
Sao, nói lạ nhỉ? Hai người chúng tôi lấy nhau gần chục năm rồi, và đã sinh trai đẻ gái, sao lại không nhận được cơ ạ?
Vua đường liền sai thái giám đỡ nàng công chúa xuống điện, đi thẳng ra thềm mạch ngọc. Trông thấy Lưu Toàn, nàng đến ôm chầm lấy.
Anh ơi, anh đi đâu thế? Không đợi em với. Em vừa ngã một cái, thì bị ngay bọn người này giữ lại. Nghĩa làm sao vậy?
Lưu Toàn nghe giọng nói thì đúng là giọng vợ mình rồi, mà người thì không phải, nên không dám nhận.
Vua đường nói, thế mới là đất tam núi lở còn kẻ thấy, bắt sống thay chết chưa hay hay đó.
Nói xong, vua đường sai quan hầu đem tất cả quần áo và đồ trang sức của em gái thưởng cho Lưu Toàn, và cũng coi như đó là của hồi môn. Lại chuẩn như cho miễn phục dịch suốt đời. Hai vợ chồng ở dưới thềm tạ ơn, sung sướng đưa nhau về làng. Lại nói về Hồ Kính Đức đem một kho vàng bạc đến phủ Khai Phong tỉnh Hà Nam, hỏi đến nhà tướng Lương. Ông già này chỉ ngồi bán hàng nước, vợ là Trương Thị bán hàng chậu sành ở đầu phố. Mỗi khi kiếm được đồng tiền chỉ để đủ ăn, còn ít nhiều thì mang cúng sư và bố thí hết. Ở trần gian chỉ là một người nghèo túng, thế mà ở dưới âm ti lại là một người lắm ngọc nhiều vàng. Hồ Kính Đức đem vàng bạc đưa đến nhà, lại có cả quan phủ đi cùng. Ở ngoài cửa thì xe ngựa tấp nập. Hai vợ chồng ông già như ngây như dại, quỳ ở dưới đất cúi đầu vái lại. Hồ Kính Đức nói,
mời ông hãy đứng dậy, tôi tuy là quan khâm sai, nhưng chỉ là người vâng mệnh nhà vua mang vàng bạc đến đây trả cho ông đây.
Chúng tôi không có tiền bạc gì cho vay cả, đâu dám nhận thứ của bất minh bất bạch này.
Tôi cũng biết ông bà là người nghèo, nhưng hay cúng sư và bố thí, nên ở dưới âm ti ông mới có nhiều tiền bạc như thế. Vua Thái Tông chết đi 3 ngày được hoàn hồn sống lại, đã vay một kho vàng bạc ấy của ông ở dưới âm ti, này đem trả lại cho ông đủ số, ông nên nhận lấy để tôi về tâu vua.
Hai vợ chồng tướng Lương chỉ trông lên trời vái lạy không dám nhận.
Chúng tôi mà nhận lấy vàng bạc này thì sẽ lại chóng chết thôi mất, tôi quyết không dám nhận đâu.
Nhà vua vay tiền bạc của ông đã có thôi phán quan đứng ra bảo lãnh là đủ làm bằng chứng rồi, ông cứ nhận đi.
Dù chết tôi cũng không dám nhận đâu ạ.
Hồ Kính Đức thấy ông ta nhất định từ chối, đành phải làm sớ văn đem về tâu lại với vua. Thái Tông thấy sớ, biết là tướng Lương không nhận vàng bạc, cứ tấm tắc khen ông già là một người tốt bụng. Rồi truyền chỉ cho Hồ Kính Đức đem số vàng bạc ấy, cất một ngôi chùa, dựng một nếp sinh tử, mời sư đến làm lễ cầu phúc coi như trả nợ cho ông ấy. Chiếu chỉ mang tới, Hồ Kính Đức tuyên đọc cho mọi người biết, rồi đem số vàng bạc đó mua một khoảng đất tốt ở trong thành, chu vi độ 50 mẫu, khởi công làm chùa. Bên trái có sinh tử tướng Lương và tướng Bà, dựng bia đá và khắc chữ chùa tướng quốc. Xong việc, Hồ Kính Đức về triều tâu lại với vua Thái Tông. Nhà vua rất lấy làm hài lòng. Sau đó lại hội họp các quan văn võ ra bảng kén các sư đến lập đàn trai thủy lục đại hội để siêu độ cho oan hồn ở dưới âm ti. Bảng văn gửi đi khắp thiên hạ, sức cho quan viên các sứ kén chọn các vị cao tăng đến Trường An mở hội. Mới chỉ có trong vòng 1 tháng, tăng ni trong thiên hạ đều đến đông đủ. Vua đường tuyên chỉ sai quan thái sử phó dịch kén chọn cao tăng, sửa sang việc Phật. Phó Dịch Tiếp Chỉ tức thì dưng sớ ngăn việc phù đồ và nói là không có Phật. Thái Tông xem sớ xong, vứt xuống cho các quan bàn bạc. Sau một cuộc đấu lý giữa quan tể tướng và phó dịch, cuối cùng vua Thái Tông vẫn quyết định truyền đạo Phật. Rồi sai Ngụy Trương và Tiêu Vũ, Trương Đạo Nguyên làm lễ thỉnh các Phật, kén chọn lấy một vị cao tăng làm chủ lập đàn làm trai. Triều thần đều cúi đầu tạ ơn lui ra. Từ đấy ban ra hẳn pháp luật, kẻ nào nhạo sư báng Phật phải tội chặt tay. Hôm sau, ba vị triều thần triệu tộc các sư ở đàn Sơn Xuyên hỏi han hết luật, mới tìm được một vị cao tăng có đức hạnh làm chủ lập đàn hội Thủy Lục. Người đó chính là Huyền Trang Pháp Sư. Sau đó, ba vị đại thần dẫn vào triều tâu lên với vua Đường. Hạ thần chúng tôi vâng thánh chỉ đã kén được một vị cao tăng tên là Trần Huyền Trang. Thái Tông nghe xong, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi hỏi. Có phải là Huyền Trang là con của quan học sĩ Trần Quang Nhị không? Huyền Trang cúi đầu tâu. Chính phải. Thái Tông rất hài lòng và phong cho chức đại xuyến tổng quản tất cả các sư tăng trong nước Đại Đường. Huyền Trang cúi đầu tạ ơn, vua lại ban cho một tấm áo cà sa thêu ngũ sắc giáp vàng, một chiếc mũ tỳ lư, bảo phải tìm thêm các vị sư tăng giỏi, đến xếp đặt thứ tự các sư, trước hết đến chùa Hóa Sinh, chọn ngày lành tháng tốt bắt đầu giảng kinh. Huyền Trang lễ tạ lính chỉ lui ra, đến ngay chùa Hóa Sinh triệu tập các sư, đóng các giường phản, sửa sang lại chùa chiền, sửa soạn ban kèn nhạc. Kén được sư tăng lớn nhỏ là 1.200 người, chia ra làm 3 nhà, thượng trung hạ. Các đồ Phật đều sắm đầy đủ đâu ra đấy cả, lại chọn ngày lành giờ tốt, định đến ngày mùng 3 tháng 9 sẽ mở đàn chay Thủy Lục Đại Hội suốt 7-7-49 ngày, rồi làm sớ tâu lên vua Thái Tông. Vào ngày mùng 3 tháng 9, năm Trinh Quán thứ 13 là năm Kỷ Tỵ, giữa giờ Quý Mão tốt lành. Đại xiển Pháp Sư là Trần Huyền Trang họp 1.200 vị sư tăng khai giảng các pho kinh Phật ở chùa Hóa Sinh trong thành Trường An. Vua Đường Thái Tông ngự triều buổi sáng xong, đem tất cả các quan văn võ ngồi xe loan, rời Kim Loan đến chùa làm lễ. Khi xe loan của vua Đường đến cửa chùa, lệnh truyền tạm dừng kèn nhạc. Vua Đường xuống xe dẫn các quan vào chùa, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy lễ đàn nghiêm trang lộng lẫy. Thái Tông cùng các quan văn võ đều dâng hương làm lễ trước Phật Tổ, kính vái La Hán. Đang làm lễ thì đại xiển Trần Huyền Trang Pháp Sư dẫn các sư đến yết kiến vua Đường. Làm lễ xong, mọi người đứng thành hai hàng. Huyền Trang dâng tờ văn tế oan hồn lên cho Thái Tông. Thái Tông xem xong, vui vẻ nói với các sư.
Các người phải giữ vững lòng tin, việc Phật không nên biếng nhác, đợi khi công thành hoàn mãn mọi người được hưởng phúc lành, chậm sẽ thưởng công.
1.200 nhà sư đều cúi đầu tạ ơn. Hôm ấy dùng xong 3 bữa cơm chay mua đường ra về. Đợi đến ngày chính hội, 7 hôm sau lại đến làm lễ. Sáng hôm sau, Pháp Sư lại lên đàn, họp các sư lễ Phật giảng kinh. Lại nói đến Quan Âm Bồ Tát ở Nam Hải, từ khi vâng mệnh Đức Phật Như Lai đi tìm người lấy kinh ở Trường An, lâu ngày chưa gặp được một người thật có đức hạnh. Nay được tin vua Thái Tông tuyên dương thiện quả, mở hội đàn đại hội. Thấy nói đến Pháp Sư làm chủ tên là Huyền Trang, lại chính là vị sư mà Bồ Tát đưa đi đầu thai. Phật Bà Quan Âm rất vui mừng, liền cùng một cha mang tất cả những thứ bảo bối mà Phật Tổ Như Lai đã giao cho, đem lên trên phố giao bán. Đó là những thứ bảo bối gì vậy? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.